Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ Tư mùa Chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5 từ câu 17 đến câu 30. Khi ấy, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc." Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình. Và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Thật tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy. Lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mộ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì, tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu nói quan trọng nhất và ý nghĩa nhất trong bài tin mừng hôm nay là: "Cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc." Cha tôi vẫn làm việc nghĩa là Thiên Chúa Cha đã yêu thương nên tạo dựng con người. Rồi sau khi con người sa ngã, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương, và cho đến nay Ngài vẫn tiếp tục yêu thương con người qua vũ trụ vạn vật này. Tình yêu thương đó của Thiên Chúa không tạm dừng ở bất cứ giai đoạn nào trong vũ trụ này. Tình yêu đó luôn tiếp tục và nảy sinh từng giây từng phút. Vì thế, Chúa Giêsu đã khẳng định rõ ràng, nếu Cha Ngài vẫn tiếp tục làm việc và không tạm dừng thì Ngài cũng thế. Ngài sẽ tiếp tục yêu thương và sẽ không có nút pause để tạm dừng vì bất cứ lý do nào. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã khẳng định Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Nghĩa là không vì ngày Sa-bát mà Thiên Chúa bấm nút tạm dừng để tạm dừng yêu thương con người. thì con người cũng đừng bấm nút tạm dừng để dừng yêu thương, quan tâm và cứu vớt anh chị em mình. Bởi lẽ, ngày Sa-bát được lập ra là vì lợi ích của con người. Lợi ích đó là con người có thời gian để kính mến Chúa và yêu thương anh chị em của mình. Đối với những người kinh sư và pha-ri-siêu, lợi ích của họ là tôn sùng và tìm lợi ích cá nhân chứ không phải cho Thiên Chúa và cho anh chị em, nên họ đã nhấn nút tạm dừng, không chỉ trong ngày Sa-bát mà trong từng ngày sống của họ đối với người khác. Với tâm địa hẹp hòi, chen lẫn ác ý, họ chỉ đi rình mò những ai lỗi luật nhằm mục đích bắt chẹt, nên họ trở thành vô cảm, mất khả năng bao dung và thương xót trước nỗi đau của người khác. Điều đó làm cho họ dễ dàng nhấn nút tạm dừng để tạm dừng yêu thương với những người xung quanh. Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta cũng đã bao lần tạm dừng yêu thương với người khác chỉ vì họ lỡ xúc phạm đến chúng ta, nói ngược lại với chúng ta, không cùng phe với chúng ta, làm ngứa mắt chúng ta. Hành động tạm dừng yêu thương và quan tâm đó sẽ kéo theo các hành động khác như ngăn cách, từ chối, vô cảm, tuyệt giao. Và cuối cùng hệ quả của nó có thể dẫn đến là stop yêu thương mãi mãi. Trong tình yêu đôi lứa của các bạn trẻ hôm nay, khi có bất hòa, không hiểu nhau, họ rất dễ nói với nhau tạm chia tay. Việc tạm nghỉ này đôi khi không chữa lành hay khắc phục được vấn đề, mà chỉ đóng băng vấn đề ở chỗ nào đó. Rồi khi không giải quyết được, nó sẽ dễ dàng stop hoàn toàn tình yêu với nhau. Trong từng bạn hữu, từng lối xóm, từng đồng đội cũng vậy. Hành động tạm dừng như là cơ hội để các hành vi tiêu cực khác nổi lên. Nhiều hành vi tiêu cực góp lại trong những lúc tạm dừng như vậy sẽ có nguy cơ dẫn đến việc stop hoàn toàn tình cảm giữa đôi bên. Vì thế, chúng ta hãy noi theo lời dạy của Chúa Giêsu, đó là cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Nghĩa là cả trong ngày Sa-bát, Thiên Chúa vẫn làm công việc yêu thương, nhân từ, xót thương, và ta cũng làm y như vậy. Đừng nhấn nút tạm dừng để tạm dừng yêu thương khi gặp sự cố với nhau. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tình yêu là con đường gần nhất, rõ nhất để bước vào nước của Thiên Chúa. Nhờ đó chúng con biết trân trọng và nuôi dưỡng tình yêu thương chân thành với hết mọi người. Xin cho chúng con đừng vì tự ái mà nhấn nút tạm dừng trong tình yêu. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi Ukraine có can đảm thường thuyết. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi Ukraine hãy có can đảm thương thuyết để đạt tới một giải pháp hòa bình cho chiến tranh từ hơn 2 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho khán giả Lorenzo Vuxala của đài truyền hình tiếng Ý RFI của Liên bang Thụy Sĩ sẽ phát vào ngày 20 tháng 3 tới đây, nhưng một số đoạn được phổ biến vào chiều ngày 9 tháng 3 vừa qua, khán giả đặt câu hỏi. Tại Ukraine, có người yêu cầu hãy có can đảm đầu hàng, trương cờ trắng. Nhưng những người khác nói rằng làm như vậy là hợp thức hóa kẻ mạnh hơn. Đức Thánh Cha nghĩ gì? Đức Thánh Cha Francisco trả lời, đó là một sự giải thích. Nhưng tôi tin rằng người mạnh hơn là người nhìn tình thế, nghĩ đến dân, người có can đảm dương cờ trắng, thương thuyết. Và ngày nay, người ta có thể thương thuyết với sự giúp đỡ của các cường quốc. Lời thương thuyết là một lời can đảm. Khi bạn thấy rằng bạn bị thất bại, sự việc không ổn, thì cần có can đảm thương thuyết. Bạn xấu hổ, nhưng rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người chết. Thương thuyết kịp thời, thì phải nước làm trung gian. Ngày nay, ví dụ chiến tranh tại Ukraine, có bao nhiêu nước muốn làm trung gian? Thổ Nhĩ Kỳ đã tình nguyện làm công việc này, và những nước khác. Các bạn đừng xấu hổ thương thuyết trước khi tình thế tệ hơn. Cuộc thương thuyết không bao giờ là một cuộc đầu hàng. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, minh xác rằng lời của Đức Giáo Hoàng, trương cờ trắng, là nhắc lại hình ảnh mà người phỏng vấn đề ra để tái khẳng định điều mà Đức Giáo Hoàng đã nói trong những lời kêu gọi liên tục từ 2 năm qua và tuyên bố công khai, tức là tầm quan trọng của đối thoại, đứng trước sự điên rồ của chiến tranh và ưu tiên quan tâm đến số phận của các thường dân. Ông Bruni nói thêm rằng, mong ước của Đức Giáo Hoàng đang và vẫn là điều Ngài vẫn luôn lặp lại trong những năm qua, và mới đây, Ngài nhắc lại trong dịp kỷ niệm 2 năm chiến tranh, đó là điều Ngài nói rằng, trong khi tôi tái bày tỏ lòng quý mến rất sinh động đối với nhân dân Ukraine đau thương và cầu nguyện cho tất cả, đặc biệt cho đông đảo các nạn nhân vô tội, tôi tha thiết xin hãy tìm lại một chút tình người giúp kiến tạo những điều kiện để có một giải pháp ngoại giao cho việc tìm kiếm một nền hòa bình công chính và lâu bền. Mặc dù có lời giải thích của giám đốc phòng báo chí tòa thánh về thành ngữ Đức Thánh Cha nhắc lại câu hỏi của khán giả về việc trưng cờ trắng, nhưng nhiều quan chức của Ukraine vẫn mạnh mẽ phê bình lời Đức Thánh Cha và tái khẳng định ý chí của Ukraine chiến tranh cuộc xâm lăng của Nga. Còn Đức Tổng giám mục trưởng Sechuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, thì nhắc lại rằng Ukraine bị thương, bị kiệt quệ nhưng vẫn không bị thua, vẫn đứng vững. Tại Ukraine, không ai có thể đầu hàng. Những ai nghi ngờ khả năng đứng vững của chúng tôi nói với họ rằng, quý vị hãy đến Ukraine thì sẽ thấy. Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova thì nói rằng, trong lời kêu gọi hãy thương thuyết, Đức Giáo Hoàng Francisco không nói với Kiev nhưng là với Tây Phương, khi Tây Phương đang lợi dụng Ukraine như một khí cụ để thỏa mãn những tham vọng của mình.
In Roma, đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa nói về thảm trạng phụ nữ Gaza. Đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cha Ibrahim Fantas cho biết, tại Gaza, các phụ nữ sinh con bằng phẫu thuật mà không có thuốc men. Cha Fantas, người Ai Cập, đã về Ý trong những ngày vừa qua để cảm ơn các ân nhân và thăm các trẻ em từ Gaza đang được điều trị tại các nhà thương ở Ý theo một chương trình nhân đạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Ý nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 vừa qua, cha Fantas nói, trong chiến tranh này, bao nhiêu phụ nữ và trẻ em ở Gaza bị thiệt mạng, bao nhiêu trẻ em mồ côi, bao nhiêu bà mẹ mất con. Chúng ta không thể phân biệt và không thể xếp hạng bao nhiêu tai ương của chiến tranh. Nhân loại sẽ rơi xuống vực thẳm nếu không đáp ứng được những nhu cầu sơ đẳng của những người vô phương thế tự vệ. Các trẻ em ở Gaza thiếu lương thực và cũng như bao nhiêu trẻ em khác trên thế giới, các em đang chết đói. Bao nhiêu trẻ em mồ côi và bao nhiêu em trở thành những người lớn trước tuổi. Các phụ nữ có nguy cơ mất mạng khi sinh con, trong khi các bà có quyền được bảo vệ và nâng đỡ. Cha Fantas cũng cho biết các phụ nữ ở Gaza sinh con trong những tình trạng vệ sinh rất xấu và kiệt sức. Họ sinh con bằng phẫu thuật mà không có thuốc tê ở nhà thương, thiếu điện, thiếu nước và thiếu thuốc men. Cần cấp thiết mang lại những câu trả lời cụ thể cho các trẻ em đang cầu cứu để có thể sống, cho các trẻ nhỏ đang đối diện với cuộc sống với bao nhiêu khó khăn, và không thể nói với các em rằng cái đói phải đợi cho đến khi những người hùng mạnh trên thế giới cho phép giải đói cho các em, hoặc sự đồng thuận dừng dưng và im lặng để cho các em chết đói. Cha Fantas cũng nói thêm rằng, nghe các phụ nữ và trẻ em ấy, tôi thấy nhiều em trong các em bé ấy đang phải hành động như người lớn để giúp đỡ những người đang cần các em. Nghe chuyện các em kể, tôi đọc được lịch sử của các em và tìm hiểu xem làm sao một số người lớn không cảm thấy cần dừng lại, giúp đỡ và không phạm những bất công nữa. Làm sao xóa bỏ chấn thương của người đã ở dưới những đống gạch vụn và được cứu thoát, trong khi những người khác trong gia đình họ chết bên cạnh mình? Làm sao an ủi một em bé mới vài tuổi đang tìm cách an ủi mẹ mình bị mất một người con khác? Và Trang Fantas kết luận, chúng ta hãy cầu nguyện để ánh sáng sự thật đánh tan sự giả hình đi vào lương tâm của con người. Chúng ta hãy bảo vệ những người đang chịu tai ương chiến tranh, cố gắng là tiếng nói của những người không còn tiếng nói để xin sự thật, tin công lý và hòa bình.
Xin Tổng giám phận Hà Nội, Caritas Hà Nội khám và cấp thuốc miễn phí cho 200 bệnh nhân. Thứ Bảy ngày 9 tháng 3 vừa qua, Caritas Hà Nội tổ chức thăm, khám và cấp thuốc miễn phí cho 200 bệnh nhân không phân biệt tôn giáo tại giáo xứ Trùng Hiếu. Đồng hành cùng chương trình có đội ngũ các y bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện và các nữ tu y bác sĩ thuộc dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Đặc biệt, công ty Vietmed đã tài trợ thiết bị y tế, bao gồm máy siêu âm, máy chụp X-quang, máy điện tim, máy siêu âm tai mũi họng và một số thiết bị y tế khác. Trung Hiếu là một xứ đạo nằm trên địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, giáp ranh với tỉnh Ninh Bình. Người dân sinh sống rải rác ven theo con sông đáy, một số gia đình còn ở sâu trong các khe núi. Nghề nghiệp chủ yếu của bà con là làm nông và đánh bắt cá, cuộc sống không khá giả và khó có điều kiện tiếp cận với các cơ sở y tế. Đây cũng là một trong các địa bàn thuộc vùng tái truyền giáo của Tổng phận Hà Nội.
Tin Jerusalem, Caritas Jerusalem trợ giúp 830 tín hữu Kitô Gaza. Tổng thư ký tổ chức bác ái Caritas Jerusalem, ông Anthony Aspa, đã gặp gỡ Caritas Ý hôm 6 tháng 3 vừa qua để kiểm điểm tình hình dấn thân từ thiện và cứu trợ ở Thánh Địa. Trong dịp này, Caritas tái khẳng định sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các nhân viên Caritas Jerusalem từ năm tháng nay dấn thân cứu trợ dân chúng tại thành phố Gaza, miền Bắc và tại Rafah cũng như Khan Yunis ở miền Nam. Ông Anthony Aspa cho biết, Caritas Jerusalem là một trong ba tổ chức nhân đạo còn hoạt động ở miền Bắc Gaza. Cho đến nay, mặc dù những khó khăn lớn lao và tan tóc mà chúng tôi phải chịu, chúng tôi đã cung cấp những trợ giúp cơ bản cho 830 người được đón nhận trong hai giáo xứ ở thành phố Gaza, nhưng chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ bị cạn nguồn lương thực, và nếu không có ngừng chiến thì sẽ không còn lương thực để giúp dân chúng. Đó là một tình trạng rất trầm trọng. Tham dự cuộc họp giữa đại diện Caritas Jerusalem với Caritas Ý, có cha Marco Bagniello, giám đốc của Caritas này và các nhân viên phục vụ miền Trung Đông. Trong cuộc gặp gỡ, hai bên cũng thảo luận về tình hình nhân đạo tại Thánh Địa, tiếp theo cuộc xung đột và những can thiệp của hệ thống Caritas để giúp dân chúng tại Gaza và miền Tây Jordan. Tại Gaza, sự giúp đỡ trong giai đoạn hiện nay tập trung vào sự trợ giúp y tế và tâm lý, nhất là cho các trẻ em và việc phân phối các nhu yếu phẩm qua các trung tâm hoạt động của Caritas ở thành phố Gaza và Rafah. Hôm 6 tháng 3 vừa qua, các hoạt động hồi sinh và chỉnh hình tâm lý cho các trẻ em đã được mở lại. Dịch vụ này đã bị tạm ngưng trong thời gian vừa qua vì dịch viêm gan B. Trong cuộc họp, các vị hữu trách cũng bàn về kế hoạch dài hạn, và việc trợ giúp y tế còn phải bảo đảm một tiến trình phục hồi kinh tế và xã hội tại Gaza cũng như tại miền Tây Jordan, không quên những tình trạng người dân sống ngoài lề xã hội ở Israel. Các vị cũng bàn đến một kế hoạch can thiệp hòa bình và hòa giải giữa hai dân tộc Israel và Palestine. Cả hai đều là nạn nhân của bạo lực từ quá lâu và không gì có thể biện minh được. Thông cáo sau khóa họp của Caritas Ý cho biết, hai bên đã bày tỏ ý muốn đồng hành trong kinh nguyện và ý chí hỗ trợ các dự án trợ giúp và hòa giải được Caritas Jerusalem đề xướng và cổ võ.
Xin giáo phận Xuân Lộc, Caritas Xuân Lộc tỉnh Tâm Mùi Chay và mừng lễ bổn mạng. Sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 3 vừa qua, đã có gần 2.200 hội viên Caritas trong giáo phận Xuân Lộc tự về trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối để tham dự buổi tĩnh tâm mùa chay và mừng lễ bổn mạng Thánh Gioan Thiên Chúa. Đây là sáng kiến của cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc Caritas giáo phận, và cũng là mong ước của Đức Giám mục giáo phận. Trong số các hội viên Caritas giáo phận, gồm đại diện Caritas các giáo xứ, giáo hạt, còn có rất đông quý cha đặc trách Caritas từng giáo hạt, quý cha dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, quý cha, quý thầy, tu sĩ nam nữ đang phụ trách 21 cơ sở bác ái, mái ấm, hoặc thuộc ban bảo vệ sự sống, ban khuyết tật, phòng khám Xuân Hòa cũng hiện diện trong ngày đặc biệt này. Vị giảng tĩnh tâm là Đức cha Giuse Đinh Đức Tạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc. Phần chia sẻ của Đức cha gồm hai nội dung chính, khích lệ, động viên tinh thần và chia sẻ niềm vui của những người được Thiên Chúa chúc phúc qua những việc bác ái họ làm, thứ đến giúp cộng đoàn hiểu, thanh luyện tâm hồn khi làm bác ái như giáo hội thực hiện, trao ban và làm chứng về tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa dành cho con người qua những lần anh chị em Caritas phục vụ tha nhân. Tiếp theo đó, trong vai trò phó giám đốc Caritas giáo phận, cha Giuse Bùi Tuấn Phong trình bày về dự án công tác bảo vệ môi trường nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh cha Francisco qua thông điệp Laudato Si. Kế đó, cha Phêrô Nguyễn Minh Thắng, dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, nói về dự án xây dựng một cộng đồng chăm sóc cho người nghèo để trợ giúp người khuyết tật, đồng thời hướng dẫn bệnh lý về mắt, mổ mắt cườm cho người khó khăn, mà Trung tâm Mắt Công nghệ Cao 3P Sài Gòn thực hiện kết hợp với Ban Caritas Giáo Phận. Trong phần huấn đức sau đó cho gia đình Caritas Giáo Phận, Đức cha Giang Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã giúp cho mọi người khám phá thêm ý nghĩa lớn lao của việc phục vụ các bệnh nhân và người nghèo. Đức cha mong mỏi gia đình Caritas giáo phận, khi giúp đỡ người bé mọn, luôn ý thức họ đang làm cho chính Chúa. Nhờ đó, lời loan báo tin mừng giới thiệu về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người sẽ sống động và có sức thuyết phục vì họ làm tất cả bằng tình yêu. Thánh lễ tạ ơn kế đó do Đức cha Gioan chủ sự. Cùng đồng tế với Đức cha Gioan có cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, cha Giuse Phạm Thanh Bình, giám đốc Caritas tổng giáo phận Sài Gòn, quý cha giám đốc và phó giám đốc Caritas giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Nguyễn Văn Uy, nguyên giám đốc Caritas Xuân Lộc, quý cha đặc trách Caritas các giáo hạt và quý cha. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Gioan đã nói đến phúc của người Kitô hữu khi được lắng nghe tin mừng, lòng nhân ái và được mời gọi sống lòng nhân ái, được kêu mời nên thánh vì Thiên Chúa là đấng thánh. Đức cha Gioan cũng nhắc đến bí tích thánh tẩy khơi nguồn từ cạnh sườn Chúa Giêsu, xuất phát từ thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta được lòng thương xót Chúa chữa lành, được nếm hưởng sự sống đời đời. Và rồi khi chiêm ngắm Thiên Chúa là tình yêu, Caritas, chúng ta thể hiện tình yêu Chúa qua bàn tay mình để chăm sóc các bé thơ, ông bà cao tuổi, những bệnh nhân, những anh chị em đau khổ để họ cảm thấy tình yêu của Chúa lớn lao trên cuộc đời của họ. Kết thúc bài giảng, Đức cha khẩn nại xin Thánh Gioan Thiên Chúa là mẫu gương phục vụ bệnh nhân, cầu bầu cho mọi thành viên ban bác ái xã hội Caritas giáo phận có được tình yêu và sự phục vụ như thánh nhân đã sống. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha giám đốc Vinh Sơn đã ngỏ lời cảm ơn Đức cha giáo phận, quý đức cha cố, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn hiện diện. Ngày họp mặt để tĩnh tâm mùa chay và mừng bổn mạng của Caritas Xuân Lộc đã kết thúc bằng bữa cơm trưa tràn đầy niềm vui và yêu thương.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, một người cha cùng cậu con trai của mình đến xem một trận đấu bóng chày để cổ vũ cho đội của các bạn cùng lớp với cậu bé. Trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi, và cả khán đài nhỏ ở trường luôn vang dội những tiếng reo hò, cổ vũ của các cô cậu học sinh và phụ huynh của chúng. Người cha nhìn đội hình thi đấu và nhận thấy đội bóng chày của lớp con trai mình có nhiều bất lợi. Đội phía bên kia là các nam sinh lớp 11 với dáng dấp cao lớn, thể lực khá tốt. Còn đội của lớp con trai mình chỉ là những nam sinh lớp 9 nhỏ con, thể lực có vẻ yếu. Theo suy đoán của ông, thì đội phía con trai mình chắc khó mà giành được chiến thắng. Thật vậy, trận đấu không cân sức ấy đã diễn ra rất quyết liệt, và các cầu thủ lớp 9 rất vất vả trong việc giữ bóng và phòng thủ. Từ khán đài, cậu bé cổ động viên chăm chú theo dõi từng đường bóng của các bạn mình và liên tục hò reo để khích lệ đội mình. Hiệp một kết thúc với kết quả là đội lớp cậu bé bị dẫn trước 12-0. Người cha ôm lấy con trai vào lòng an ủi. Bố biết là kết quả sẽ như vậy, con đừng buồn nhé. Cậu bé vùng ra khỏi vòng tay của bố và đứng phắt dậy, đáp lời bố bằng gương mặt rạng rỡ và nụ cười thật tươi. Sao con lại buồn hở bố? Vẫn còn 8 hiệp nữa mà bố, và các bạn của con vẫn còn nhiều cơ hội để làm nên kỳ tích, đúng không bố? Quý ông bà và anh chị em thân mến, còn thời gian, còn cố gắng nỗ lực là vẫn còn cơ hội để chiến thắng và đạt được những ước mơ. Đó chính là thông điệp của niềm hy vọng mà cậu bé trong câu chuyện chúng ta vừa nghe đã khẳng định với bố của mình. Phải có một niềm hy vọng lớn lao lắm, cậu bé ấy mới không màng đến những trở ngại, bất lợi và cả thất bại trước mắt của đội bóng lớp mình, mà giữ được niềm vui và vững lòng chờ đợi kỳ tích. Hy vọng là yếu tố hết sức quan trọng và cần thiết trong đời sống của tất cả mọi người. Không có hy vọng, con người không có mơ ước và cũng không có tương lai. Dưới ảnh hưởng của những tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, thế giới không ngừng được cải hóa theo những khám phá và hiểu biết của con người. Do vậy, dường như trong thế giới này, đối tượng để con người đặt niềm hy vọng là những tiến bộ khoa học kỹ thuật, chứ không phải là một thiên chúa vô hình nữa. Bên cạnh đó, những biến động lớn lao của môi trường sinh thái, sự thay đổi của ý thức hệ, lối sống và các nền văn hóa cùng với hậu quả của dịch bệnh và các cuộc chiến tranh dưới nhiều hình thức, làm nhiều người trở nên hoang mang, khủng hoảng và đánh mất niềm hy vọng vào hiện tại và tương lai. Làm thế nào để đem hy vọng cho những nạn nhân đã mất hết người thân, nhà cửa và tài sản vì bom đạn chiến tranh? Nói như thế nào về hy vọng với những người thất nghiệp, vô gia cư, bệnh tật, già yếu chẳng được ai ngó ngàng tới, đang sống vất vưởng, cô đơn và tủi nhục ở những góc tối nào đó bên lề xã hội. Đây là một thách đố, nhưng cũng là sứ vụ cấp bách của chúng ta, những người Kitô hữu trong thế giới hôm nay. Chính vì vậy mà mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi chúng ta đặc biệt sống niềm hy vọng, thể hiện qua thái độ can đảm nhìn thế giới của mình, không phải như đang hấp hối, mà là đang trong tiến trình sinh nở. Không phải đang kết thúc, mà là đang bắt đầu một chương mới tuyệt vời của lịch sử. Cuộc đời mỗi người chúng ta đều là một chuyến đi. Trên chuyến đi ấy, có lúc chúng ta băng qua những vùng đất xanh mát, có lúc phải vượt qua sông suối, và có khi phải đưa chân vào sa mạc. Bất cứ nơi đâu và khoảng thời gian nào cũng đem đến cho chúng ta những trải nghiệm về phận người và những dấu ấn của Thiên Chúa. Chính niềm hy vọng là cảm hứng ngọt ngào, giúp cho trái tim ta rung lên những giai điệu vui tươi giữa một bản nhạc có quá nhiều nốt trầm của âm thanh buồn và tổn thức của cuộc sống. Ước gì chúng ta luôn đong đầy trong hành trang của mình niềm hy vọng. Hy vọng vào những nỗ lực của bản thân, những sự thiện của tha nhân và những lời hứa của Thiên Chúa. Lạy Chúa, niềm hy vọng giúp cho con tim của chúng con nhìn thấy được ánh sáng đang ở cuối đường hầm, mặc dù đôi mắt chỉ nhìn thấy bóng tối và đôi chân vẫn đang còn lần bước trong đêm đen. Xin Chúa Thánh Thần hãy cùng với chúng con bước vào sa mạc của cõi lòng và ban ơn giúp chúng con vững bước đi trong sa mạc ấy với niềm hy vọng sẽ được Thiên Chúa thanh luyện và dẫn dắt đến niềm tự do. Amen.
Con đặt hy vọng vào bàn tay Chúa yêu thương, cho đời con được yên hẳn và thôi vấn vương. Ngài chính là đường sự sống, Ngài chính là đường hy vọng, con đến cây trông. Ngài là chính đường đời con náo nương, Ngài là chính đường người bao bên thương, con đường đưa con về bên lòng Chúa, nép mình trong Chúa thôi. Chúa thân mới làm tim con bồi hồi, ánh mắt Chúa nhìn con như gọi mời, chỉ có nơi Ngài con sẽ an vui, con thấy tràn tin giữa trời nắng hạ, Ngài là bóng mát bao la, cho hồn con được an nghỉ và vui hát ca. Tình Chúa nhẹ nhàng nồng ấm, tình Chúa dịu dàng êm đềm, con đến ân thơ. Người bao mến thương, con đường đưa con về bên lòng Chúa, nép mình trong Chúa thôi. Chúa vẫn mãi làm tim con bồi hồi, ánh mắt Chúa nhìn con như gọi mời, chỉ có nơi Ngài con sẽ an vui, con thấy tràn tin yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.